This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như thường mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả một lần mỗi tuần và vào lúc 3 giờ ngày hôm nay, vì chương trình có một chút thay đổi cho nên là chúng tôi có xin chị Đài Thi là dời chương trình lại một tiếng cho một số chương trình rất là gấp của Đài. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi.
Đài Thi xin kính chào quý vị khán giả và xin chào Như Tuyền.
Hôm nay chị khỏe không?
Khỏe nhưng mà cũng đang chuẩn bị cho trời băng giá sắp tới hả Như Tuyền?
Dạ, hy vọng là mọi người cũng theo dõi được thời tiết, cập nhật được thời tiết thay đổi mỗi ngày như thế nào để chúng ta cũng có thể là chuẩn bị đi ra đường thì phải mặc ấm như thế nào. Xe thì chúng ta cũng nên lo xăng nhớt nè. Ngộ mà lỡ bị đứng giữa đường rồi nhiều thứ lắm, chẳng hạn như trong nhà mà những ngày lạnh đó thì mình lo xa ha thì mình cần phải có thêm gas, những cái bình gas mà mình hay ăn lẩu đó, thì trường hợp mà lỡ bị cúp điện thì mình cũng có, mình nấu ăn chẳng hạn, rồi quần áo ấm là mình phải có trong mùa này, vân vân, thì quý vị phải nhớ rất là kỹ càng. Và cảm ơn chị Đài Thi đã nhắc nhở, chắc là Đài Thi cũng đã chuẩn bị rất là kỹ đúng không?
Hy vọng là có vài bình ga giống như là Như Tuyền nói vậy. Nhỡ điện có cúp hay là nước cúp thì mình còn bình ga.
Dạ, tại mình đâu biết được là chuyện gì sẽ xảy ra. Nhiều lúc thời tiết đúng rất rồi. Là khác thường. Vậy chẳng hạn như năm ngoái khi mà Winter Storm hit Dallas, mà nếu mà mình không có chuẩn bị đó thì đôi lúc mình sẽ rất là khó khăn. Năm ngoái hên một cái đó thì là biết khi mà nó mình gặp cái trường hợp đó thì Tuyền với bố ở trong cái khu xóm mà toàn là những người về hưu, nhưng mà các ông bà già về hưu thì hình như là người ta lại có kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên người ta chuẩn bị rất là kỹ, nên không có phải là đi đi di tản, không phải đi chạy bão mà qua những nhà hàng xóm hoặc là nhà bạn bè, để nhà người quen để mà ở. Mà cuối cùng thì thấy xóm đấy toàn là những người về hưu, mà cuối cùng ai cũng có thể vượt qua được, chống chọi được với lại những ngày bão mà người ta ở trong nhà. Như Tuyền thấy cũng rất tự hào về hàng xóm của mình cái thỏa đó nha.
Đúng rồi, người Việt mình không phải nói không biết là phải về hưu hay không, nhưng mà người Việt mình đa số theo tôi biết là rất là giỏi về những cái chuyện mà chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp như vậy. Tụi Mỹ nó hoàn toàn không nha. Ngay cả mình lấy một cái những cái nồi mà nồi nước, nồi nấu phở hay nồi gì lớn lớn mình chứa nước sẵn luôn. Còn tụi Mỹ là hoàn toàn không có một cái chậu nước hay một cái bình nước nào trong nhà hết trơn á. Tụi Mỹ nó ngộ ghê, nó không chắc nó không có sống qua những cái cảnh mà chắc màn trời chiếu đất như mình hay sao.
Tôi nghĩ chắc cũng tùy chị, cũng tùy, cũng có người họ rất là cẩn thận và cũng có người thì họ cũng tới đâu hay tới đó. Thật ra là ai cũng vậy, cũng có người cẩn thận, người không. Và hôm nay thì trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ thì quý vị cũng biết rằng là chị Đài Thi là làm việc nhiều năm cho Sở Thuế, cho nên là chị có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc liên quan đến hai chữ thuế. Nói đến thuế gọi là nghĩa vụ đó hả chị? Nghĩa vụ của mỗi người công dân đó.
Nghĩa vụ công dân á. Nhân dân chứ phải không? Công
dạ,
dân.
Dạ đúng rồi, nghĩa vụ công dân đó. Thì hôm nay á, trong chương trình cũng có những câu hỏi rất là hay. Mà quý thính giả có những câu hỏi nào đó thì quý vị có thể gửi về cho Đài nha, hoặc là gọi vào cho Đài rồi gửi qua cho Đài thì chúng tôi sẽ gửi cho chị Đài Thi để chị có thời gian để mà chuẩn bị để trả lời những câu hỏi của quý vị một cách rất là thỏa mãn nhất. Cho nên quý vị nhớ nha, nhớ là gửi về cho Đài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có những câu hỏi mà hôm trước đó mình hỏi mà nó có những cái cần tìm hiểu nhiều, cho nên hôm nay Đài Thi cũng chuẩn bị để mà chia sẻ với quý vị. Thì hôm nay đề tài là chuẩn bị thuế cho cuối năm 2022. Wow, cuối năm thì phải đóng thuế. Nếu mà ai đó làm mà nguyên cả năm đó chị, mà mình đã phải trả trả thuế rồi thì mình đỡ lo, còn nếu mà ai mà làm theo kiểu mà tự do thì mình trả thuế theo từng mỗi 3 tháng thì mình cũng đỡ lo, mà nếu mình không trả thì mình phải để dành một khoản tiền để mình trả chứ không xài hết lấy gì trả, đúng không chị Thi?
Đúng rồi, đúng rồi. Còn có 9 ngày nữa là hết năm rồi đó Như Tuyền.
Mau quá ha.
Thì thành thử ra đó nhiều người nói là những cái gì mà muốn khấu trừ thuế đó thì ráng xài hay ráng tận dụng cái 9 ngày cuối cùng trong năm. Thật sự là cũng 31 tay là thứ bảy cho nên không có làm được gì nhiều, nhưng mà 30 tay là thứ sáu á, là coi như là mình muốn làm cái gì thì làm, nhà băng mở cửa, văn phòng mở cửa, nhiều chỗ còn mở cửa, nhà thứ sáu 30 tay thì còn có coi như 9 ngày nữa cho quý vị mà chuẩn bị thuế. Hồi nãy Như Tuyền nói về vấn đề những câu hỏi tuần trước đó, mình có nên nói về những cái đó xong rồi mình hãy nói về chuẩn bị mùa thuế không Như Tuyền?
Dạ, Như Tuyền nghĩ như vậy cũng được chị ha, nó cũng tiện đúng không? Dạ, câu hỏi tuần trước thì Tuyền có hỏi là câu hỏi này cũng nhiều quý vị thính giả thắc mắc, cho nên là hỏi chung để cho quý vị biết luôn là nếu mức thu nhập của mình quá cái mức tối đa chính phủ đã định đó, cho dù chỉ lố có một đồng thôi qua cái mức đó thì có được trợ giúp tiền mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare hay không? Mời chị Đài Thi.
Cảm ơn Như Tuyền. Thật sự những cái câu hỏi này đó nó dành cho những cái người mà chuyên môn về bán bảo hiểm của Obamacare, nhưng mà tại vì nó có liên quan với thuế một chút đó cho nên sẵn như vậy thì chị cũng tìm hiểu thêm để mà trả lời cho quý vị. Thì đúng ra đó, mình nói như tuần trước mình có nói đó, ví dụ như tiền thu nhập của mình nó quá cái mức của chính phủ đã định thì cho năm 2023 nha, chứ 2022 thì nó qua rồi thì mình không nói. Ví dụ như là một người độc thân thì cái mức mà thu nhập là tối đa là 20.385 đồng, hoặc là một gia đình hai vợ chồng với một đứa con, tức là một gia đình ba người thì là 34.545. Nếu mà dưới cái mức đó đó thì được chính phủ trợ cấp hoàn toàn 100% để mình mua cái bảo hiểm Obamacare, mà cái hạng nhì, tức là mình nói cái hạng mà nó gọi là silver plan, tức là loại bạc đó, thì mình được 100%. Nhưng mà Như Tuyền có hỏi là ví dụ như mình lố một đồng thôi, vài chục sen thì một đồng thôi, quá cái mức đó thì sao? Thì mình vẫn được, nhưng mà mình không có được 100%. Thì mình được, thì tùy theo, ở đây là cái nhóm mà cái văn phòng mà có chuyên môn lo về cái Obamacare này, họ có công thức. Thì là mình tối đa mình phải trả đó là 8.5% của cái giá bảo hiểm trong nguyên một năm. Ví dụ như bảo hiểm trong nguyên một năm, thì mình nói một tháng cho nó dễ, thì là 1.000 đồng một tháng. Thì cái phần mình phải trả đó, chính phủ không cho hết, nhưng mà mình phải trả là 8.5%, tức là 85 đồng là tối đa nha. Có thể là không nhiều, nhưng mà cái đó là tối đa, không có trả hơn cái đó nữa. Thì coi như cũng được chứ không phải là không được, nhưng mà không được nhiều thôi.
Có nhiều lúc có nhiều người phải trả nhiều hơn cái mức này, ví dụ như tùy theo cái income của mình, income càng cao thì cái tiền mình trả cho cái plan đó nó càng cao hơn, đúng không Thi?
Và đúng rồi. Tùy theo tiểu bang nữa.
Tại vì Tường biết là có nhiều người nói là mua bảo hiểm Obamacare, nhưng mà thực ra một tháng là phải trả đến 130 mấy đồng hoặc là 270 mấy đồng, chứ không phải là lúc nào cũng trả ở cái giá 40, 50 hay là 20, 30, 10 đồng, hoặc là được hoàn toàn miễn phí. Nó là như vậy, đúng không chị?
Đúng rồi. Đúng rồi, tùy theo income, tùy theo cái zip code chỗ mình ở, tùy theo nhiều thứ lắm, cho nên mỗi người là mỗi khác đó.
Hồi nãy đó Thi có nói là cái mức như là tuần trước mình có nói đó chị, thì cái năm 2022 chị Thi có biết là cái mức bảo hiểm mà maximum một người có được để mà qualify mua bảo hiểm Obamacare là bao nhiêu không, cái maximum á?
Maximum của 2022 cho để coi nha. Là
quý vị vẫn đang nghe chị Đài Thi nha, trong chương trình những điều cần biết về thuế vụ, và Đài Thi là cựu thanh tra của Sở Thuế, cho nên trong chương trình này những điều liên quan đến thuế vụ sẽ được Thi chia sẻ rất là cặn kẽ. Quý vị có những câu hỏi nào thì quý vị nhớ gọi vào cho đài, nhưng mà không phải là trong chương trình trực tiếp mà là gọi cho đài ngoài giờ on air, thì chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi đó cho Đài Thi để Đài Thi có thời gian chuẩn bị để trả lời cho quý vị một cách thỏa mãn nhất nhé.
Thôi nè, may quá, may quá là Như Tuyền có hỏi cho nên Thi muốn đính chánh lại. Hồi nãy Thi nói cái số mà mình 2023 đó mà dạ. mình cái số đó là cái số minimum.
Dạ, minimum.
Quên, là tối thiểu, là độc thân á.
Dạ.
Là mình phải có tiền thu nhập 20.385 thì mình mới được mua. Đó, cho 2023. Còn mà tối đa đó, là độc thân á, là 54.360.
Dạ, 54.360 hả chị?
Cho độc thân.
Dạ, là cho năm 2023 đúng không?
23, đúng.
Còn
rồi.
Còn năm 22 thì chắc là hôm nào thì có thì giờ thì phải...
Để tính tiền bây giờ có cái số nhưng mà phải nhân lên chút nữa.
Dạ, sao mất nợ. Thì phải trả nợ ngay trên làn sóng.
51.040 là tối đa nha.
Dạ.
Tối đa tiền thu nhập là cho độc thân đó.
Dạ, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta bước qua một câu hỏi tiếp theo. Đó là cũng là câu hỏi mà mắc nợ tuần trước nha. Nếu mình có việc làm mới nhưng phải chờ vài tháng mới có bảo hiểm của công ty, vậy trong lúc chờ mình có mua bảo hiểm của Obamacare được không? Mời chị.
Cái này thì được, nhưng mà với điều kiện, thể mà mình không có bảo hiểm hoặc là bảo hiểm trong công ty mình nó không có cho mình mua bảo hiểm, hay là nó chưa cho mình mua bảo hiểm, thì mình được quyền mua Obamacare.
Dạ.
với điều kiện là bảo hiểm trong công ty á, nó không cho mình, hoặc nó chưa cho mình.
Dạ.
Chứ mình nó cho mà mình chần chừ, mình chưa có ghi danh.
Dạ.
Hoặc là mình vì cái lý do nào đó tùy ý của mình chưa có muốn mua, chờ dạ. Bà xã hay là ông xã mua trong hãng khác hay như thế nào đó, thì cái đó là Obamacare nó sẽ không cho mình mua.
Dạ. Như thế thì trong trường hợp thường thường là mình phải làm toàn thời gian cho công ty thì mình mới được mua những cái chương trình bảo hiểm, ví dụ như là từ 30 cho đến 40 giờ là được cân nhắc là người nhân viên làm việc toàn thời gian. Thế thì trong trường hợp mà nếu người nhân viên đó họ làm không đến 30 tiếng, tưởng lấy ví dụ thôi, ví dụ 29 tiếng rưỡi đi, thì họ không qualify để mua được bảo hiểm của công ty, mặc dù công ty có bán bảo hiểm cho nhân viên. Thế thì họ vẫn qualify để mua bảo hiểm Obamacare đúng không chị?
Cái này thì không có liên quan về thế nhiều lắm, cho nên là nếu mà hỏi kỹ như vậy thì chị không có chắc nha Nhi Tuyền.
Dạ.
Bởi vì theo tôi biết là có những công ty nhân viên làm bán thời gian không có đủ giờ nhưng mà họ vẫn cho mua bảo hiểm.
Dạ. Nhưng mà nếu công ty nào mà họ nhất định không cho, không bán bảo hiểm cho những người làm việc bán thời gian, thì trong trường hợp đó, người nhân viên đó có thể mua được đúng không chị? Có thể đúng không?
Đúng rồi, dạ. đúng rồi.
Dạ. Cảm ơn Đài Thi rất là nhiều cho những câu hỏi. Ngày hôm nay như từng biết rằng là trong cộng đồng của mình, những câu hỏi vừa rồi đó là sẽ trả lời cho rất là nhiều những quý vị nào trong cộng đồng mà chúng ta cần mua bảo hiểm Obama, rồi chúng ta cân nhắc là mình có đủ điều kiện để mua hay không, rồi mình lo sợ là cái income mình nó cao như thế mình mua được hay không, hay là nếu mà nó thấp hơn cái mức minimum thì mình có mua được hay không, hay là thấp hơn minimum thì mình sẽ được chuyển đi đến một cái chương trình nào đó. Thì quý vị bây giờ nghe qua quý vị cũng đã hiểu rồi ha, cái tiền lương minimum là bao nhiêu thì được mua và maximum bao nhiêu thì được mua thì quý vị cũng biết rồi. Thế thì chuẩn bị cho cuối năm thì Đài Thi có nhắc nhở gì đối với quý vị thính giả trong cái lúc đi khai thuế, chuẩn bị đi khai thuế hay không, thưa Đài Thi?
Bây giờ nó gần đến cuối năm, thì trong nguyên một năm vừa qua đó là Sở Thuế nó có ra một cái luật mới. Tức là nếu mà mình nhận, không biết là người Việt mình thì cũng có thể một số người trẻ trẻ một chút á, chứ mấy bác lớn tuổi thì chắc không. Chẳng hạn như mình nhận tiền từ của ai qua cái cách điện tử, chẳng hạn như qua Zelle, hoặc là qua PayPal, qua những mà mình chuyển tiền qua bằng điện thoại đó, Nhi Tuyền.
Yeah.
Thì những cái đó là luật mới đó, là nếu mà mình nhận được trên $600 mà cái người gửi đó họ không có nói rõ cái này, ví dụ như mình nói giữa tùy thì chuyển tiền cho Nhi Tuyền mà qua nhà băng đi, thì gửi Zelle qua đi.
Yeah.
Mà chị không có nói cái này, chị nói cái này là thì trả tiền cho Như Tuyền đó mua giùm thêm món quà gì đó.
Yeah.
Hay là mình chia cái phần mình đi ăn rồi mình chia hai, đại khái như
yeah,
vậy.
Yeah.
Mà không có nói rõ như vậy đó, thì là nhà băng đó nó được quyền báo cấp nó cuối năm nó đưa cho mình một cái mẫu gọi là mẫu mới nha, mẫu
yeah.
này là 1099 K, tức là cha đó.
Yeah.
K là Kim á.
Yeah.
Thì 1099 cái mẫu này đó, hầu như tất cả những người mình nhận tiền qua những cái dạng điện tử đó là bây giờ họ bắt buộc những cái công ty đó họ sẽ gửi cho mình một 1099K. Mà khi mà họ gửi cho mình như vậy rồi đó, đúng hay sai không cần biết. Nếu mà mình không có nói với họ là không, cái này sai, cái này không phải là tôi buôn bán mà tôi nhận được cái tiền này, hoặc là tiền này là tiền thù lao để tôi làm cái gì cho ai đó, người đó trả tiền cho tôi. Nếu mà mình không bảo họ, mà mình phải có bằng cớ nha. Mà mình không có biểu họ đính chánh để gửi cho mình lại cái mẫu khác á, thì là cuối năm mình phải khai thuế số tiền đó. Cái tiền đó nó giống y như cái mẫu W-2 hoặc là 1099 khác vậy đó. Khi mà người ta đưa cho mình rồi mà cuối năm mà mình không khai thuế á, tại vì sở thuế nó cũng nhận được y chang như vậy, nó thấy mình không có khai thuế cái số tiền đó đó, là nó sẽ rò rẫy mình đó nha. Cho nên cái này rất rất là quan trọng. Những cái gì mà mình, ví dụ như mình trừ thuế cái gì mà mình không có cái hóa đơn hay cái gì, thì mai mốt sở thuế nó rò rẫy thì mình tính sau đi. Nhưng mà tất cả những tiền lương mà có ai đưa cho mình bất cứ một cái mẫu nào đó mà mình không khai thuế cuối năm, là sở thuế bảo đảm 100% là nó sẽ kiếm mình.
Như thế thì bây giờ
cái mẫu 1099 này đó, nó nhiều khi á, chị thấy hồi năm ngoái, đúng là năm nay chứ đâu, năm nay có một người bạn mới gửi cho Thi, Thi bảo là gửi cái đó qua cái Zelle account khác của Thi, mà người ta gửi lộn qua cái nhà băng cá nhân riêng của Thi. Thành thử ra bây giờ chắc chắn là cuối năm sẽ nhận được cái mẫu 1099K. Mà trường hợp đó nó không có đúng là bởi vì họ gửi lộn cái account. Thì có cách duy nhất đó, thay vì chị cãi với sở thuế đó, thì chị sẽ khai thuế. Chị sẽ khai cái này là chị cũng khuyên quý vị, và thì có những đồng nghiệp chuyên về thuế người ta cũng đồng ý là bởi vì cái này nó quá mới. Cho nên là thế nào 1 năm 2 năm đầu tiên là cũng bị rắc rối á. Đa số là như vậy. Cho nên là cái cách mà dễ nhất á, là khi mình nhận được cái mẫu đó, ví dụ như là chị nhận được 1.000 đồng của một người bạn nhưng mà không có nói rõ, thành thử ra bây giờ chị nhận được cái mẫu đó là 1.000 đồng nhưng không phải là tiền thu nhập của chị, tiền là tiền cá nhân của chị. Thì bây giờ khi mà chị khai thuế hay là cái vụ khai thuế cũng đem cái mẫu đó đưa ra cho văn phòng sở thuế cho họ coi, họ khai cái đó là tiền thu nhập của mình. Nhưng rồi mình kiếm cách dễ lắm, mấy người khai thuế họ biết á, là mình trừ thuế, mình trừ ra 1.000 trở lại, thành thử ra rốt cuộc á là mình còn có không có đồng nào, mình không đóng thuế đồng nào hết. Mà khi mình trừ như vậy đó, mình giải thích lý do trong cái lúc mà mình trừ, mình nói cái này là cái mẫu 1099K là nó lộn, thành thử ra mình trừ, nhưng mà phải include, tức là mình phải khai cái đã rồi mình trừ nó ra. Chứ đừng có viết thư gửi riêng nha. Có một vài người nghĩ là ô, tôi khai thuế bình thường, tôi không có khai cái 1.000 đồng đó vô, nhưng mà tôi lại viết thêm một lá thư, tôi kèm theo cái mẫu thuế là tôi nhận được cái mẫu 1099K đó, cái đó không đúng cho nên tôi không khai. Đừng có làm như vậy nha, những cái lá thư đó không ai đọc hết trơn á. Thành thử ra mình vẫn khai như bình thường, giống như mình đi làm mình nhận được một cái 1099, 1099 hoặc là một cái W2 vẫn khai như bình thường, nhưng mà mình trừ ra, biết cách trừ ra hết.
Như vậy thì có nghĩa là những năm trước đây khi mà người ta gieo tiền qua cho người nhận của mình đó, ví dụ như là mình trả cho người làm tóc, người giữ baby sit con mình, hoặc là mình share tiền với lại bạn lúc đi ăn, hoặc là mình tặng cho sinh nhật cho em mình, cháu mình đồ để đi mua những cái gì họ thích đó. Mà thường thường ngày xưa thì những cái gieo này không có tính thuế, nhưng mà bây giờ thì Thi nói là nhà băng nó sẽ gửi về cho mình cái mẫu 1099K để mà mình khai những cái tiền qua những cái transaction như thế, đúng không?
Đúng. 2000 từ đó bây giờ cho tới 2021 là không có ai nghe cái mẫu này hết.
Dạ đúng rồi.
Năm nay nè, 2022 nè, là mới bị.
Dạ.
Những gì trên 600 đô nha.
Trên 600 đô mới. 600 đô một cái transaction hay là cái total chị Thi?
Total cho một cái
không
thuộc
lấy
nhà băng, thì ví dụ
ví dụ như là cái năm 2022 đi, Tuyền lấy ví dụ đi, Tuyền nhận được tổng cộng là trên 600 đô từ bạn ABC gì đó gửi đến qua nhà băng của mình là trên 600 đô, thì mình phải khai thuế đúng không?
Đúng.
À, tức là tổng cộng giống như vậy. Còn nếu như mà even là chỉ có một người gửi cho mình một cái transaction thôi mà nó là trên 600 đô thì bắt buộc phải khai thuế. Nhưng mà nếu tổng cộng đúng. Của tất cả mọi người trả cho mình mà nó dưới 600 đô thì mình không cần phải khai, đúng không chị?
Đúng vậy, đúng vậy.
Như vậy thì quý vị nhớ nha, từ đây trở đi mà muốn cho tặng tiền cho chị em hay cho ai đó là phải để cái nốt rõ ràng, chứ không mà mất công phiền phức người ta, đúng không? Là tiền này là tiền đi ăn nè, chia ra mỗi người một ít một ít một ít đó.
Thì đúng rồi. Hoặc là mình nhớ giữ giấy tờ cho kỹ, tại bây giờ 600 đô nó cộng lại nguyên năm nó rất là lẹ như
tiền. Dạ đúng. Dạ.
Thành thử ra mình giữ giấy tờ để mình cãi lại với sở thuế, hoặc là mình cãi lại với cái nhóm, cái tụi mà nó nhà băng mà nó gửi cho mình.
Dạ.
Mà theo Thi nghĩ nếu mà nhà băng gửi thì cũng chả cãi, chứ nó chỉ cho mệt. Thì cứ việc điền vô mẫu thuế xong rồi thì trừ ra từ cái mẫu thuế luôn cho nó lẹ, nó dễ hơn.
Dạ. Rồi quý vị nhớ nha, đài Thi nhắc nhở là như vậy đó. Quý vị nhớ là khi mà nhà băng họ gửi như thế thì quý vị nhớ là mang đi khai thuế và đừng có làm lơ nó đi. Và khi mà viết giấy mà viết thư thì Thi nói là người ta không rảnh để đọc những lá thư đó của mình.
Đúng vậy. Trước khi mà họ rảnh họ đọc tới thì sở thuế nó đã rào ráy mình, nó gửi thư mình, nó nói mình không có chịu khai đủ hết đó, income thu nhập á.
Dạ. Dạ, tại bây giờ theo thành cái hình thức mà người ta trả tiền cho nhau qua Zelle là rất là phổ biến luôn, hay là Venmo chẳng hạn chị. Thế thì cho tuyển hỏi chỗ này chị Thi, nếu bây giờ nhiều người họ buôn bán qua trang mạng, ví dụ như là qua Facebook đi, là order hàng nè, quần áo nè, thức ăn nè, giày dép nè, mỹ phẩm nè, rất là nhiều thứ bây giờ người ta mua bán theo kiểu qua Facebook. Như vậy thì khi mà mình trả tiền như thế thì cái người mà bán hàng đó chắc chắn là họ nhận
chắc
cái mẫu này là phải đi khai thuế, đúng không chị?
Đúng. Mình á là người trả không sao hết, nhưng mà cái người nhận á chắc chắn là họ trên 600 đô là họ nhận được cái mẫu 1099 K đó. Rất nhiều người ngạc nhiên khi mà tháng 1 này tới nè, là cái mẫu đó nó gửi cho rất nhiều người. Từ PayPal cho tới Venmo tới Cash App cho nhiều lắm hơn như Tuyền ơi. Nhiều khi mình mua đồ trên, mình bán hàng trên Amazon. Nhiều khi mình có một vài món hàng mình không xài mình bán, Amazon nó cũng gửi cho mình cái 1099 K nếu mà trên 600 đô. Rồi
ngày xưa thì không có chị Thi ha, nhưng mà sau này là cái kiểu bán hàng trực tuyến nó trở nên phổ biến hơn, và đặc biệt là sau cái mùa Covid đó thì mua bán hàng trực tuyến nó phổ biến hơn nhiều, nó thông dụng hơn nhiều, cho nên bắt đầu người ta sở thuế bắt đầu họ để ý đến vấn đề này, đúng không chị?
Đúng rồi.
Dạ.
Mà cái này không phải sở thuế nha, cái này là quốc hội.
Quốc hội luật hả chị?
Luật của quốc hội đó, quốc hội đưa ra hồi mà ông Biden ông lên làm tổng thống đó, là đã ra cái luật này. Ra luật này rất là sớm, hồi lúc ông mới lên đắc cử, ông mới được đắc cử này đã ra rồi. Nhưng mà bà con cũng tỉnh bơ không để ý. Tới bây giờ cuối năm á thì mới nhắc cho mọi người là còn có vài ngày nữa đó, là nếu mà chờ được năm tới thì chuyển, chờ cái tiền nó hay chuyển qua năm tới, chứ đừng có để năm nay. Nếu mà thật sự cái đó là tiền thu nhập của mình mà mình không muốn đóng thuế nhiều thì ráng chờ nó chuyển qua năm kia, năm tới, chứ đừng có cho nó qua năm nay nhiều quá. Nhiều khi cái tax bracket nó cao quá đó.
Dạ, đó cũng là một cái lời nhắc nhở rất là thú vị luôn, ngay cả Tuyền cũng không biết cái luật này luôn á. Thành ra là bây giờ mà mỗi lần mà mình trả tiền hay mình nhận tiền gì đó, mình nhớ phải có cái nốt rõ ràng đó, nó rõ ràng. Và thường mà mỗi lần mình giao tiền cho ai đó, mình cũng nếu mà không phải là người nhà của mình hay người thân của mình, là mình luôn luôn để cái memo một bên chị, ví dụ như là tiền này trả cho cái gì, để sau này mình còn có bằng chứng là mình đã trả tiền rồi, đúng không? Còn nếu mà mình quên, dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ với lại quý thính giả những điều cần biết về thuế vụ, và một cái điều mà đối với chị nó nhỏ nhưng đối với nhiều người không biết thì hoàn toàn mới. Chẳng hạn như Tuyền hôm nay mới biết về cái này, Tuyền nghĩ chắc cũng có rất là nhiều người cũng không biết giống như Tuyền về điều này. Chị Thi ơi, mình còn khoảng chừng vài phút nữa cho chương trình, Thi muốn nhắc nhở gì trước khi mà mình chia tay hay không ạ?
Giống như hồi nãy, bây giờ cái đề tài thuế thì nó quá bao la với không như Tuyền thì thôi, bây giờ còn có vài ngày nữa thì những quý vị nào mà muốn mở những cái chương, những cái quỹ chẳng hạn như là về hưu, những cái quỹ hưu đó là mình gọi là IRA đó, rồi 401k tức là 401k, những cái đó, rồi những quý vị nào mà đang lãnh tiền 401k ra mà tới tuổi rồi bắt buộc mình phải withdraw, tức là mình phải lấy ra. Thì nhớ nha, còn có mấy ngày nữa phải làm xong hết mấy cái đó. Còn một cái điều duy nhất nữa đó, điều không phải duy nhất mà điều cuối cùng thì muốn nhắc là ví dụ như quý vị nào mà có tiền dư rộng rãi mà muốn trừ thuế đó, thì quý vị muốn donate, tức là làm từ thiện, phải không như
chị? Dạ, đúng rồi chị.
Thì mình làm từ thiện, mình cho chùa hoặc nhà thờ hoặc những cái hội đoàn mình ráng còn 9 ngày nữa.
Dạ.
Nên cho xong thì như vậy mình mới lấy cái hóa đơn đó để
khai thuế,
để mình khai thuế, khấu trừ thuế đó, đúng rồi.
Dạ.
Thì có nhiều người đó họ nhiều khi họ cần phải trừ thuế cuối năm đó như Tuyền.
Dạ.
Thì không có, hoặc là một số người không có, nhưng mà nhiều người rất là cần, thì cuối năm đến là quý vị nhớ cho thốn để để mà mình trừ thuế được.
Dạ. Sẵn chỗ này cho Tuyền hỏi chút xíu, thường khi mà mình donate bằng tài chánh, bằng số tiền đó, thì mình sẽ có những cái hóa đơn để mà khấu trừ thuế. Tuy nhiên thì có nhiều cái nhiều tổ chức họ hay gửi thư về, họ xin vật dụng, xin rất là nhiều thứ, và họ nói rằng là họ sẽ gửi cho mình cái form trừ thuế. Thì cái này mình có nên lấy để mình khấu trừ thuế hay không chị?
Thật sự đó là cho năm 2022 đó là nó không có lợi cho mình bao nhiêu hết trơn á, trừ khi nào là, tại vì mỗi một người khai thuế đều được một số mình chính phủ nó cho trừ sẵn rồi.
Dạ.
Mình chẳng hạn như tiền thuế nhà, tiền thuế, tiền cho hội từ thiện hoặc cái này kia.
Dạ.
Coi như họ tự động họ cho mình một số sẵn, nó gọi là standard deduction sẵn.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Khi nào mình hơn cái số đó thì mình mới trừ được.
Dạ.
Cho nên là đa số là không có hơn, chỉ có những người khá giả quá thì mới hơn, thì họ cần trừ thêm thôi.
Dạ. Cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều cho chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế ngày hôm nay. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến thuế thì quý vị có thể gọi vào trong đài, gửi câu hỏi của quý vị, hoặc là gửi thư về cho đài để gửi những câu hỏi của quý vị, thì trong các chương trình tới, chị Đại Thi sẽ chuẩn bị để mà trả lời những thắc mắc của quý vị trên làn sóng nhé. Chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế vụ cho Đại Thi phụ trách đến cùng quý thính giả một lần một tuần. Lúc 3 giờ quý vị nha, chúng ta có khoảng 20 đến 25 phút, nhưng ngày hôm nay thì chương trình dời vào 4 giờ vì một số những cái chương trình khác của đài, nhưng mà tuần sau là lúc 3 giờ. Nếu có những gì thay đổi thì như Tuyền sẽ cập nhật để mà nhắc nhở quý vị về giờ giấc thay đổi nha. Còn nếu không có gì thay đổi thì vẫn là 3 giờ vào mỗi thứ tư quý vị nha. Cảm ơn Đài Thi rất là nhiều vì thời gian ngày hôm nay cho chương trình, cũng như là những điều rất là hay về thuế vụ gửi đến quý đồng hương của mình. Chúc Đài Thi một mùa Giáng sinh thật là an bình, và tuần tới gặp Đài Thi phải qua Noel thứ tư tuần sau đó, ăn Noel xong gặp Đài Thi một lần nữa là mình mới ăn Tết ta, đúng không?
Tết Tây, đúng rồi, đúng.
Dạ,
rồi.
Tết Tây. Chúc một mùa Giáng sinh
rồi,
an bình đến gia đình chị nha.
Dạ, cảm ơn Như Tuyền, Đài Thi chúc Như Tuyền và chúc tất cả quý vị thính giả một mùa Giáng sinh đầm ấm hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại tuần tới.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chị. Thank you.